Bình đẳng từ bài giảng luận Sự hiệp một trong hội thánh. Kinh thánh nền tảng Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 12. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp một mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Đọc thêm Cô-rinh-tô nhất chương 12 từ câu 12 đến hết câu 31. Hội thánh là hình mẫu của xã hội hoàn hảo, một cộng đồng lý tưởng, một tập hợp của những người đồng chí, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Vậy mà vấn đề hiệp một lúc nào cũng như mới toan khi được nhắc lại. Phần rẽ là đoạn chí mạng của ma quỷ luôn luôn sẵn dành để phá hoại công trình xây dựng trong hội thánh. Những nguyên lý về hiệp một ai cũng thông biết, được nhắc đi, nhắc lại không mệt mỏi. Nhưng cho dù ở thời kỳ thành lập được ghi lại trong Kinh Thánh hay thời hiện tại, hiệp một vẫn là vấn đề nổi cộm khiến hội thánh hữu hình phải vất vả. Dù phạm vi của hội thánh địa phương lớn hay nhỏ, tưởng như là phát triển, gắn bó, một lòng một dạ với nhau, nhưng sâu bên trong hay đằng sau bức màn yêu thương là những đối kháng, nghi kỵ, bè đảng, tranh đấu, buồn giận. Trước làm sao, nay vẫn chưa gột rửa cho sạch trước mặt Chúa. Nhắc lại một vấn đề, những điều mà ai cũng nghe biết quá nhiều lần trong đời sống theo Chúa, qua thư Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô. Câu 12 và câu 14 chép: Thân là một mà có nhiều chi thể. Mọi người được cứu và gia nhập vào thân thể Đấng Christ y như nhau, bình đẳng, chẳng ai hơn ai bất kỳ phương diện nào. Tuy có khác biệt, chẳng ai giống ai về thể chất cũng như tâm hồn, nhưng đều thuộc về một thân thể. Thân thể đó không thể tách riêng ra từng chi thể, nhưng tất cả phải hiệp lại với nhau, chỉ sống còn khi gắn bó mật thiết với nhau. Ra khỏi Chúa là chết, tách rời ra là không thể kết quả và chỉ còn chờ bị quăng vào lửa. Ai cũng biết rõ là như thế, vậy mà vẫn không tránh khỏi được cách biệt nhau, với nhiều lý do vô cùng hợp lý, không cùng cách nghĩ, không hợp cách làm, trách nhiệm của mỗi người mỗi khác, vân vân. Lúc nào cũng tuyên bố là hầu việc Chúa cùng một mục đích, nhưng không thể ngồi lại với nhau cùng bắt tay vào việc. Nhiều trường hợp không có những tranh cãi lớn, nhưng bởi vì cho yên ấm nên từ từ xa cách nhau như chưa hề ở chung cùng một thân. Tiếp theo câu 15 và câu 16: Vì ta chẳng phải là. Sự tách biệt đó có khi có nguyên do từ cá nhân, cảm thấy mình không bằng anh em, một mặt cảm tự ti, sinh ra sự tách biệt tự thân ở nhiều cấp độ. Điều đáng nói là các chi thể khác không nhìn thấy sự tẻ tách đó và vô tình đẩy một cá nhân rời ra tập thể. Vấn đề không phải hội thánh không có tình yêu thương đủ để giữ anh em, nhưng có thể là vô tư, vì quá bận bịu với những việc lớn mà bỏ qua những việc tưởng chừng không có gì đáng để lưu tâm. Đó cũng là cái bệnh của thời đại, ít để ý, ít quan tâm đến người khác. Tiếp tục câu 21 chép: Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Một bệnh khác ngược lại với tự ti là tự cao, tự đại và tự mãn. Nguyên tắc của Chúa là bình đẳng, không ai hơn kém ai. Nguy hiểm đến từ chính bản ngã xác thịt, lúc nào cũng trực sẵn để làm trỗi dậy cái tôi to đùng. Từ đó sinh ra cao ngạo, bè đảng, độc lập và trưởng thượng. Không ai nhận mình ở trong tình trạng đó, nhưng trên thực tế, đó lại là những nguyên tố gây ra tranh cãi, chia rẽ rồi bỏ mặc công việc Chúa cho nhau. Không có sự bình đẳng trong đối xử, sự tôn trọng dành cho mọi người trong thân thể Chúa đều phải như nhau. Có khi chính mình vô tình là người đem lại sự bất bình đằng gây ra thảm kịch phân rẽ trong hội thánh của chính mình. Đức Chúa Trời sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Và câu 28, Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh. Có ai không biết là mình làm việc với sự chỉ huy của Đức Chúa Trời tối cao? Mỗi người phải làm trọn công việc trong vị trí mình được đặt để. Thế nhưng vẫn có những sự tranh chấp, hám danh, thủ lợi, có những bất đồng quan điểm. Nhắc lại một lần nữa, tất cả những điều kể trên không có gì là mới. Ai cũng biết, thời gian cứ trôi đi. Nhưng tất cả những yếu tố phương hại đến sự hiệp một của hội thánh vẫn cứ tồn tại và làm khổ sở những tấm lòng có trách nhiệm với Chúa. Câu trả lời ở cuối phần đoạn này: hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Câu 31. Đó là khởi điểm của một vấn đề được nói đến ở đoạn Kinh Thánh quan trọng kế tiếp. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn thứ 13, nói về tình yêu thương. Đức Chúa Giê-xu phán trong Giăng chương 13 câu thứ 35: nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Vấn đề cũng quá cũ, nhưng lúc nào cũng cần phải thận trọng xem xét lại. Tất cả sẽ được giải quyết bằng tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương đó như thế nào? Có đúng là tình yêu thương học được từ nơi Chúa? Nếu kết quả vẫn không tốt lành, thì việc phải làm là xem lại mối tương giao giữa tôi và Chúa. Có sai trật gì trước đó khi đến tương giao với anh em trong thân thể của Đấng Christ chưa?